Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 1 tháng 12, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của anh Graziano, một sinh viên người Ý, về niềm tin Công giáo đối lại những kẻ Hồi giáo phạm thượng bài xích Kitô giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Con khổ, Ngài cũng khổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 11, dành cho 260 đại biểu Quốc hội Pháp, Đức Thánh Cha cầu mong các giá trị Cộng hòa là tự do, bình đẳng và huynh đệ thực sự được đào sâu và thực thi. Các đại biểu Quốc hội Pháp được Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục Lyon, và các giám mục thuộc vùng này tháp tùng trong hành trình kéo dài năm thánh lòng thương xót. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển cảm thức về công ích và mối quan tâm chung. Ngài nói, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, với những bất mãn và lo sợ, càng gia tăng vì những cuộc khủng bố và bạo lực mù quáng, gây đau thương sâu xa cho đất nước của quý vị, điều quan trọng hơn nữa là tìm kiếm và phát triển cảm thức công ích và mối quan tâm chung. Hiệp với các giám mục Pháp, Đức Thánh Cha kêu gọi phục hồi ý thức về chính trị. Ngài nhận xét rằng xã hội Pháp có nhiều tiềm năng và sự khác biệt. Những đặc tính này được kêu gọi trở thành cơ may, với điều kiện là các giá trị Cộng hòa là tự do, bình đẳng và tình huynh đệ, không phải chỉ được nêu cao như một ảo ảnh, nhưng chúng phải được đào sâu và được hiểu trong tương quan với nền tảng đích thực của chúng có tính chất siêu việt. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc thảo luận thực sự về các giá trị và đường hướng được coi là chung cho tất cả mọi người và nói rằng, các tín hữu Kitô cũng như tín đồ các tôn giáo khác được kêu gọi tham dự cuộc thảo luận này cùng với những người thiện chí và cả những người không tín ngưỡng để thăng tiến sự tăng trưởng một thế giới tốt đẹp hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng việc tìm kiếm công ích linh hoạt và dẫn đưa các đại biểu Quốc hội Pháp đặc biệt quan tâm đến tất cả mọi người ở trong tình trạng bấp bênh, không quên những người di dân và tị nạn vì chiến tranh, lầm than và bạo lực. Như thế khi thi hành trách nhiệm của mình, quý vị có thể góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn, một xã hội hiếu khách và huynh đệ.
Istanbul, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng về cộng đồng liên chính thống giáo hồi tháng 6 năm nay tại đảo Creta, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tái lập sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Ngài nói lên lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, nhân lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội này, cử hành hôm qua, 30 tháng 11, tại nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện diện tại buổi lễ có phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Cùng đi trong đoàn có Đức Cha Brian Farrell, Tổng Thư ký và một số chức sắc khác, trong đó có Đức Sứ Thần Tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y Kurkok đã chuyển sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Đức Thượng phụ Bartolomaios, cũng là vị đứng đầu trong các thượng phụ chính thống giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực đại kết không biết mệt mỏi của Đức Thượng Phụ, mặc dù có rất nhiều khó khăn cản trở tiến trình tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và luôn ủng hộ các sáng kiến thăng tiến gặp gỡ và đối thoại. Đức Thánh Cha viết, lịch sử những quan hệ giữa các tín hữu Kitô mang nhiều xung đột đau buồn, để lại những ấn tượng sâu đậm nơi ký ức của các tín hữu. Vì thế, một số người vẫn bám chặt vào những thái độ quá khứ. Chúng ta biết rằng chỉ có kinh nguyện, những việc thiện chung và đối thoại mới có thể giúp chúng ta có khả năng vượt thắng chia rẽ và xích lại gần nhau hơn. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những thành quả trong tiến trình đối thoại đại kết giữa các tín hữu công giáo và chính thống, nhất là các tín hữu chính thống và công giáo đã nhìn nhận nhau như anh em và cùng nhau công bố tin mừng, phục vụ nhân loại và chính nghĩa hòa bình, thăng tiến phẩm giá con người và giá trị khôn lường của gia đình, săn sóc những người túng thiếu và thiên nhiên như căn nhà chung của chúng ta.
Vatican, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 54 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật mùng 7 tháng 5 năm tới 2017 với chủ đề Được Chúa Thánh Linh thúc đẩy thi hành sứ mạng truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chiều kích thừa sai của ơn gọi Kitô. Ai để cho mình được tiếng nói của Thiên Chúa thu hút và đi theo Chúa Giêsu thì họ sẽ sớm khám phá nơi mình, ước muốn không thể dập tắt được, mang tin mừng đến cho các anh chị em qua việc loan báo tin mừng và phục vụ bác ái. Tất cả các tín hữu Kitô đều được kêu gọi trở thành những thừa sai của tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội đang cần các linh mục tín thác và thanh thản sau khi khám phá kho tàng đích thực, quan tâm ra đi, vui mừng phổ biến kho tàng ấy cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng điều quan trọng là học từ tin mừng cách thức loan báo. Thực vậy, nhiều khi với những thiện ý tốt đẹp, có thể xảy ra là người ta chiều theo một thái độ ham muốn quyền bính, chiêu dụ tín đồ hoặc cuồng tín bất bao dung. Trái lại, tin mừng mời gọi chúng ta từ khước sự tôn thờ thành công và quyền lực, từ bỏ thái độ quá quan tâm đến các cơ sở, và có thái độ lo lắng, tương ứng với tinh thần chinh phục hơn là tinh thần phục vụ. Hạt giống nước trời tuy bé nhỏ vô hình và đôi khi vô nghĩa, nhưng nó âm thầm tăng trưởng nhờ hoạt động không ngừng của Thiên Chúa. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác vào Thiên Chúa. Chúa vượt lên trên mọi mong đợi của chúng ta và làm cho chúng ta ngạc nhiên vì lòng quảng đại của Ngài, làm nảy sinh những hoa trái từ công việc của chúng ta, vượt lên trên mọi tính toán hiệu năng của con người.
La Habana, nhân dịp cựu chủ tịch Fidel Castro qua đời, Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi nhân dân nước này đoàn kết và hoạt động mưu công ích cho mọi người. Trong thông cáo mang chữ ký của vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục và được đăng trên trang mạng tuần báo Lời Mới của Tổng giáo phận La Habana hôm 28 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục chia buồn với thân nhân và chính quyền Cuba vì sự qua đời của cựu chủ tịch nhà nước Fidel Castro và khẳng định rằng, từ niềm tin của chúng tôi phó thác chủ tịch Fidel Castro cho Chúa Giêsu Kitô, khuôn mặt từ bi thương xót của Chúa Cha là Chúa tể sự sống và lịch sử. Đồng thời chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu đừng để cho điều gì làm xáo trộn sự sống chung giữa những người Cuba chúng ta. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Cuba cũng đặt toàn dân dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba, với niềm hy vọng Đức Mẹ bảo vệ và thúc đẩy chúng ta cùng hoạt động, thực hiện giấc mơ mà José Martí, người cha của nền độc lập Cuba, đã hiến thân phục vụ. Đó là một tổ chức với tất cả và cho thiện ích của tất cả mọi người.
Albano, Đức cha Marco Semeraro, Giám mục giáo phận Albano gần Roma, minh giải quyết định của Đức Thánh Cha cho phép các linh mục được xá giải tội phá thai và mời gọi các linh mục hãy đón nhận quyết định của Đức Thánh Cha với lòng biết ơn. Theo giáo luật, người phá thai và người cộng tác vào việc phá thai có hiệu quả thì bị mắc vạ tuyệt thông và chỉ có Đức Giám mục bản quyền hoặc linh mục do Ngài ủy thác mới có thể giải vạ tuyệt thông này trước khi giải tội cho hối nhân. Trong tông thư hậu năm thánh Misericordia et Misera, công bố hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha thông báo quyết định cho phép tất cả các linh mục được giải tội cho những người phạm tội phá thai hoặc cộng tác vào tội này. Nhiều báo chí Italia khi trình bày về quyết định này đã tỏ ra không rõ ràng, khiến cho dư luận lầm tưởng Đức Thánh Cha coi nhẹ tội phá thai. Trong thư gửi các linh mục trong giáo phận Albano hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức cha Semeraro cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều và việc điều hành giáo hội, khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề chỉ cho chúng ta con đường tắt, trái lại Ngài đề ra những con đường dài, đòi hỏi nhiều cố gắng. Trong giáo hội, Đức Giáo Hoàng là vị lập pháp tối cao. Khi nới rộng cho các linh mục quyền xá giải các hối nhân, Đức Thánh Cha giúp chúng ta hiểu rõ hơn chính mục đích của luật lệ giáo hội là tự do, luật làm cho chúng ta tự do để gắn bó với Chúa Giêsu. Đức Cha Semeraro cũng nhấn mạnh sự phân biệt giữa tội và hình phạt mà một số tội có kèm theo, ví dụ tội phá thai. Giờ đây Đức Thánh Cha ngưng vạ tuyệt thông do sự phá thai, nhưng Ngài không ngưng tội, không nói phá thai không phải là tội. Trong tâm thư Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phá thai là một tội trọng vì chấm dứt một sinh mạng vô tội. Đức Giám mục Giáo phận Albano giải thích rằng quyết định của Đức Thánh Cha có nền tảng và căn cội trong chính mục đích tối hậu của giáo luật, tức là phần rỗi của các linh hồn. Không có tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể đi tới và phá hủy tội ấy khi lòng thương xót tìm thấy một tâm hồn thống hối xin hòa giải với Thiên Chúa Cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Cầu nguyện cho kẻ sống, kẻ chết và chôn xác kẻ chết là các công việc của lòng thương xót, diễn tả sự hiệp thông trong giáo hội, diễn tả niềm tin vào sự sống lại và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa đã ban họ cho chúng ta và vì tình yêu và tình bạn của họ đối với chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, với bài giáo lý hôm nay, chúng ta kết thúc loạt giáo lý nói về lòng thương xót. Các bài giáo lý kết thúc, nhưng lòng thương xót phải tiếp tục nhé. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả những điều này và giữ gìn nó trong tim như sự ủi an và khích lệ. Đề cập tới bổn phận phải cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết, Đức Thánh Cha nói.
L'ultima opera di misericordia spirituale chiede di pregare per i vivi e per i defunti. Ad essa possiamo affiancare anche l'ultima opera di misericordia corporale che invita a seppellire i morti.
Công việc cuối cùng của lòng thương xót tinh thần xin chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta cũng có thể để bên cạnh công việc này, lòng thương xót thân xác mời gọi chôn xác kẻ chết. Lời xin cuối cùng này xem ra có thể là một lời xin lạ lùng, nhưng trái lại trong một vài vùng trên thế giới đang sống dưới tệ nạn của chiến tranh với các cuộc dội bom ngày đêm, gieo rắc sợ hãi và các nạn nhân vô tội, công việc này thời sự một cách đáng buồn. Thánh Kinh có một thí dụ đẹp liên quan tới việc này, đó là thí dụ của ông già Tôbi liều mạng chôn cất các người đã chết, mặc dù có lệnh cấm của vua. Cả ngày nay nữa cũng có người liều mạng để chôn cất các nạn nhân chiến tranh. Như vậy công việc này của lòng thương xót thân xác không xa lạ đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta, và nó khiến chúng ta nghĩ tới điều đã xảy ra ngày thứ sáu tuần thánh khi Đức Trinh Nữ Maria cùng với tông đồ Gioan và vài phụ nữ đứng gần thập giá Chúa Giêsu. Sau khi Chúa chết, ông Giuse Arimathea là một người giàu có, thành viên của Thượng Hội đồng, nhưng đã trở thành môn đệ Chúa Giêsu, đã đến và cống hiến cho người ngôi mộ mới đục trong đá. Ông đến gặp quan Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Đây là một việc đích thật của lòng thương xót được làm với lòng can đảm lớn. Đối với các Kitô hữu, việc chôn cất là một hành động đạo đức, nhưng cũng là một hành động của lòng tin lớn lao. Chúng ta đặt trong mộ thân xác của các người thân với niềm hy vọng họ sống lại. Đây là một nghi thức tồn tại mạnh mẽ và rất được dân Kitô cảm nhận, và nó vang vọng trong tháng 11 dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các kẻ đã qua đời.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, cầu nguyện cho kẻ qua đời trước hết là một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với chứng tá mà họ đã để lại cho chúng ta và điều thiện họ đã làm. Đó là một lời cảm ơn Chúa vì đã ban họ cho chúng ta và tình yêu thương và tình bạn của họ đối với chúng ta. Giáo hội cầu nguyện cho các người đã qua đời một cách đặc biệt trong thánh lễ. Vị linh mục nói, lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa đã ra đi trước chúng con với dấu chỉ của đức tin và ngủ giấc ngủ bình an. xin hãy ban cho họ và tất cả những người an nghỉ trong Chúa Kitô hạnh phúc, ánh sáng và bình an. Đây là một tưởng nhớ đơn sơ, hữu hiệu và đầy ý nghĩa, bởi vì nó tín thác các người thân yêu của chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện với niềm hy vọng Kitô cho họ ở với Ngài trên thiên đàng, trong khi chờ đợi được cùng họ ở trong mầu nhiệm tình yêu mà chúng ta không hiểu, nhưng biết rằng nó có thật, bởi vì đó là một lời hứa Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Tất cả sẽ sống lại và tất cả sẽ luôn mãi ở với Chúa Giêsu, với Người. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ cuối cùng về lòng thương xót: việc tưởng nhớ các người đã qua đời không được làm cho chúng ta quên đi việc cũng phải cầu nguyện cho người sống, là những người đang cùng với chúng ta đương đầu với các thử thách trong cuộc sống thường ngày. Sự cần thiết của việc cầu nguyện này lại càng hiển nhiên hơn nữa khi chúng ta đặt để nó dưới ánh sáng của lời tuyên xưng đức tin nói rằng: tôi tin sự hiệp thông của các thánh. Đó là mầu nhiệm diễn tả vẻ đẹp của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Thật vậy, sự hiệp thông của các thánh chỉ cho thấy chúng ta được chìm ngập trong sự sống của Thiên Chúa và chúng ta sống trong tình yêu của Ngài. Tất cả, kẻ sống cũng như kẻ chết, chúng ta ở trong sự hiệp thông, nghĩa là chúng ta tất cả hiệp nhất, đúng không? Như một sự hiệp nhất nghĩa là trong cộng đoàn của những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã dưỡng nuôi mình bằng mình Chúa Kitô và là thành phần của đại gia đình của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta là cùng một gia đình, hiệp nhất, và vì thế chúng ta cầu nguyện cho nhau. Đề cập tới các cách thức cầu nguyện khác nhau cho tha nhân, Đức Thánh Cha nói:
quanti modi diversi ci sono per pregare per il nostro prossimo. Sono tutti validi e accetti a Dio se fatti con il cuore.
Có biết bao nhiêu kiểu khác nhau cầu nguyện cho tha nhân, tất cả mọi kiểu đều có giá trị và đều được Thiên Chúa chấp nhận nếu chúng được làm với con tim. Một cách đặc biệt tôi nghĩ tới các bà mẹ và các người cha chúc lành cho con cái ban sáng và ban tối. Trong vài gia đình còn có thói quen này, chúc lành cho con là một lời cầu. Tôi nghĩ tới lời cầu nguyện cho những người bệnh, khi chúng ta đến thăm họ và cầu nguyện cho họ. Tôi nghĩ tới lời cầu thinh lặng, đôi khi với nước mắt, trong biết bao nhiêu tình trạng khó khăn, cầu nguyện cho tình trạng khó khăn này. Hôm qua có một ông tốt lành, một doanh nhân, đến nhà Thánh Marta tham dự thánh lễ, nhưng ông ta đã phải đóng cửa hãng của ông vì không thể tiếp tục nữa, và ông ta, một người đàn ông trẻ, đã khóc và nói: con cảm thấy không thể để cho hơn 50 gia đình không có công việc làm. Con có thể tuyên bố hãng vỡ nợ và con về nhà với tiền của con, nhưng trái tim con sẽ khóc suốt đời cho 50 gia đình này. Đó, đây là một Kitô hữu giỏi. Đó, ông cầu nguyện với các công việc của ông. Ông cầu nguyện, ông đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện xin Chúa cho ông một lối thoát, không phải chỉ cho ông, vì ông đã có nó rồi, vỡ nợ. Không, không phải cho ông, mà cho 50 gia đình. Đó là một người biết cầu nguyện với con tim và với các việc làm, biết cầu nguyện cho người khác. Đây là một tình trạng khó khăn, và ông không tìm ngõ thoát dễ nhất. Thôi, để họ tự lo lấy. Không, đây là một Kitô hữu. Lắng nghe ông đã khiến cho tôi được lợi ích biết bao, và chắc hẳn là ngày nay có biết bao người như vậy. Trong một lúc khó khăn, trong đó biết bao người đau khổ vì thiếu công việc làm. Tôi cũng nghĩ tới lời tạ ơn vì một tin vui liên quan tới một người bạn, một người bà con, một người đồng nghiệp. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì tin vui này. Đó cũng là cầu nguyện cho tha nhân, như vậy. Chúng ta cảm tạ Chúa vì các điều tốt đẹp. Đôi khi, như Thánh Phaolô nói, chúng ta không biết phải cầu nguyện cách nào cho phù hợp, nhưng chính Thánh Thần bầu cử cho chúng ta với các rên xiết khôn tả. Chính Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta, vì thế chúng ta hãy mở rộng con tim, làm sao để Chúa Thánh Thần là đấng dò thấu các ước mong của chúng ta có thể thanh tẩy chúng và đưa chúng tới chỗ thành toàn. Dầu sao đi nữa, đối với chúng ta và đối với các người khác, chúng ta hãy luôn luôn xin cho ý Chúa được thể hiện như chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha. Bởi vì ý của Ngài chắc chắn là thiện ích lớn lao nhất là hạnh phúc của một người cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cầu nguyện và để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Và đây là điều hay đẹp trong cuộc sống. Cầu nguyện bằng cách tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa, bằng cách xin điều gì đó, bằng cách khóc khi có điều gì khó khăn, như người đàn ông ấy, biết bao nhiêu điều. Nhưng con tim luôn luôn rộng mở cho Chúa Thánh Thần để Ngài cầu nguyện trong chúng ta, với chúng ta và cho chúng ta. Kết thúc các bài giáo lý này về lòng thương xót, chúng ta hãy dấn thân cầu nguyện cho nhau để các việc của lòng thương xót đối với thân xác và tinh thần luôn ngày càng trở thành kiểu sống của chúng ta. Như tôi đã nói từ đầu, các bài giáo lý kết thúc ở đây. Chúng ta đã duyệt qua 14 công việc của lòng thương xót, nhưng lòng thương xót tiếp tục và chúng ta phải thực thi nó trong 14 cách thức này. Xin cảm ơn anh chị em.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ các nước nói tiếng Pháp. Ngài nhắc cho mọi người biết mùa vọng là dịp canh tân trong con tim ước muốn gặp Chúa đến cứu chúng ta. Tôi xin phó thác thời gian đào sâu tinh thần này cho mẹ Chúa Giêsu. Xin mẹ dẫn chúng ta tới với con mẹ và giúp chúng ta thực thi ý muốn của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Anh, đặc biệt các tín hữu Hoa Kỳ, Anh Quốc và Philippines, Đức Thánh Cha xin Chúa ban cho họ và gia đình họ niềm vui và sự an bình. Với các nhóm nói tiếng Đức, Ngài nhắn nhủ đừng quên cầu nguyện cho các người đã qua đời, kết hiệp với họ sau cái chết và có những ngày hành hương Roma bổ ích. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, trong đầu mùa vọng, chúng ta được mời gọi đi gặp Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta nơi tất cả mọi người nghèo mà chúng ta có thể cứu giúp với các công việc của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi cũng muốn nhớ tới sự khổ đau của nhân dân Brazil vì tai nạn của các cầu thủ túc cầu qua đời và gia đình họ. Tại Italia, chúng ta hiểu điều này vì tai nạn xảy ra hồi năm 1949. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha xin họ đừng quên cầu nguyện cho những người qua đời tại Syria và vùng Trung Đông, và những người phải sống trong lo âu, kinh hoàng, bạo lực và mất quê hương và người thân vì chiến tranh. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho tất cả những người can đảm liều mình chôn cất người chết và cứu chữa những người bị thương. Chào các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các trẻ em bị bệnh đang được điều trị tại nhà thương Chúa Hài Đồng, các chuyên viên kỹ thuật không quân Fiumicino, các thành viên liên hiệp các học viện giáo dục mừng kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngài khích lệ họ tiếp tục nâng đỡ các trường công giáo để cho cha mẹ được tự do lựa chọn nền giáo dục cho con cái họ. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn phái đoàn tỉnh Czechia đem muối về Roma biếu Đức Thánh Cha. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ Thánh Andre Tông Đồ, em của Thánh Phêrô. Việc Thánh Nhân chạy đi gặp Chúa là gương sáng nhắc cho mọi người bạn trẻ biết cuộc sống là một cuộc hành hương tiến về nhà cha. Sức mạnh của Ngài đương đầu với cuộc tử đạo giúp các bệnh nhân chịu đựng đau khổ và sự hăng say theo Chúa của Thánh Nhân giúp các đôi tân hôn ý thức tiếp nhận tầm quan trọng của tình yêu trong gia đình. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào Giáo hội Constantinople và Đức Thượng Phụ Bartolomaios I yêu quý và hiệp ý với Đức Thượng Phụ và Giáo hội anh em Constantinople mừng lễ Thánh Bổn Mạng, Andre, Phêrô và Andre cùng nhau. Và Đức Thánh Cha cầu chúc Đức Bartolomaios và Giáo hội Constantinople mọi thiện ích và phúc lành của Chúa và Ngài gửi đến Đức Thượng Phụ một vòng tay ôm chào thăm thân ái. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et
terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của anh Graciano, một sinh viên người Ý, về niềm tin Công giáo đối với những kẻ Hồi giáo phạm thượng bài xích Kitô giáo.
Nguyệt Sen dòng chú quan phòng Don Orione, số ra tháng Giêng 2002, đã đăng tải chứng từ tuyên xưng đức tin của Graciano, sinh viên Công giáo người Ý. Anh sống tại vùng Reggio Calabria, miền Nam nước Ý. Trước thái độ bài xích Kitô giáo công khai lộ liễu trên các phương tiện truyền thông tại Ý, anh Graciano mạnh mẽ phản ứng như sau: "Bài phát biểu của tôi trước tiên nhằm gợi đến các tín hữu Công giáo, những người có thiện tâm. Bởi lẽ tôi không thể nào hiểu được, không thể nào chấp nhận được, làm sao có một tín đồ đạo Hồi lại dám công khai nhạo báng, bôi nhọ Kitô giáo, xúc phạm đến thánh giá, xúc phạm đến đấng chịu đóng đinh trên thánh giá. Chưa hết, tín đồ Hồi giáo ấy lại còn dám đùa cợt cách bỉ ổi, phạm đến nữ trinh rất thánh Maria trên màn ảnh truyền hình. Tôi là một sinh viên trẻ 23 tuổi, người Ý. Tôi đang tìm hiểu ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục. Tôi không khoan nhượng việc tín đồ Hồi tên Alden Smith dám chế giễu niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và vào Hội Thánh của tôi. Alden Smith còn dám nhạo báng các biểu tượng chắc chắn và hữu hiệu của Kitô giáo, cũng như khinh thường các đối tượng cao cả của cuộc đời tôi. Không, tôi không khoan nhượng việc Alden Smith dám làm những hành vi ngạo nghệ ấy. Tôi xin được phép nêu lên vài vấn nạn sau đây. Những người Hồi giáo đã quên mất con số không biết bao nhiêu người Hồi giáo được các trung tâm bác ái đón tiếp rồi sao? Họ cũng quên mất đã từng được tổ chức Caritas Công giáo trợ giúp rồi sao? Chưa hết, những người Hồi giáo di dân tị nạn đến đây an cư lạc nghiệp, rồi xây các đền thờ Hồi giáo lộng lẫy, đã quên mất đất nước Italia từng bao che dung thứ cho họ rồi sao? Anh Graciano mạnh mẽ viết tiếp: "Tôi không phải là người có tinh thần kỳ thị chủng tộc. Tôi cũng không bao giờ muốn trở thành người kỳ thị. Tôi chỉ muốn nêu lên các quyền lợi của tôi và nhắc nhở các tín đồ Hồi đang trú ngụ trên đất nước Italia của tôi phải tôn trọng các quyền lợi chính đáng của tôi. Giống y như đất nước Italia của tôi đã tôn trọng tự do tôn giáo của những người đạo Hồi vậy. Tôi hãnh diện là tín hữu Công giáo, tôi cũng cảm thấy sung sướng là người Ý đang sống trên quê hương Ý của tôi. Tôi không chấp nhận việc Hồi giáo di dân đến đây sinh sống rồi chế nhạo Kitô giáo của tôi. Không, tôi không chấp nhận hành động phạm thượng ấy. Hỡi các tín hữu Công giáo, hỡi các bạn trẻ Công giáo thân mến, đã đến lúc chúng ta phải cất cao tiếng nói, phải nêu bật các giá trị thánh thiêng, các lý tưởng siêu việt của Kitô giáo. Tôi kêu mời các nhà chính trị, tự xưng là các chính trị gia Công giáo, hãy cổ động, binh vực và làm cho người khác tôn trọng các giá trị của Kitô giáo. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu gương cho tất cả mọi người. Khi cần, Ngài khiêm tốn nhìn nhận các lỗi lầm trong quá khứ và xin lỗi. Nhưng Ngài cương quyết không để ai được quyền chà đạp hoặc xúc phạm đến các biểu tượng thánh thiêng của Kitô giáo." Anh Graciano kết thúc chứng từ như sau: "Vạn tế Chúa Kitô Giêsu, vạn tế Hội Thánh Công giáo, hoan hô Đức Thánh Cha. Thử hỏi tôi có quyền công khai tuyên xưng niềm tin Kitô giáo của tôi như thế hay không?" Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói con người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại bảo là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về Con Khổ, Ngài Cũng Khổ.
Khi đau khổ, dường như than van là nhu cầu tự nhiên, than van để cảm thấy bớt đau, than van để người khác quan tâm, than van để mong đau khổ sớm kết thúc, than van để giải bày tình cảnh, cũng có khi than van vì chẳng biết làm gì hơn. Nhưng cũng thường xảy ra khi nỗi khổ đau của mình không còn, mình quên luôn điều ấy, mình để cho kinh nghiệm khổ đau trôi vào dĩ vãng. Khi làm như thế, mình quên đi một phần quan trọng của đời mình. Mình quên đi lòng biết ơn cần có, mình quên đi rằng hiện tại đang còn nhiều người khổ đau giống như mình đã từng nếm trải. Khi khổ, mình muốn than, và nhiều khi mình nhận được những thái độ khó chịu từ người khác. Thế nhưng, khi sướng, mình cũng làm điều tương tự, mình thấy khó chịu khi người khác cứ than vãn hoài. Bởi thế mà lời vàng ngọc xưa nay vẫn văng vẳng mà chẳng bao giờ lỗi thời. Đó là một ước mơ thực tiễn mà khó làm. Người Việt mình nói, thương người như thể thương thân. Kinh Thánh nói, yêu người thân cận như chính mình. Thử điểm tên vài nỗi đau mà ai cũng từng nếm trải. Thứ nhất là đau đầu. Đau đầu rất dễ nhận thấy khi bị cảm sốt hoặc khi phải suy nghĩ quá sức, có khi do những chứng bệnh. Có thể là đau khắp đầu, đau râm ran, vừa đau vừa nóng bừng bừng. Đau nửa đầu, đau đỉnh đầu, đau gáy mỏi cổ, đau như búa bổ, đau đầu nhức óc. Có những cơn đau có thể được làm dịu hoặc được chữa lành nhờ thuốc, nhưng cũng có những loại đau kinh niên, có những loại nặng hơn và khó lòng có thuốc chữa, ví như đau đến mức rối loạn trong chứng trầm cảm, tự kỷ hoặc hoang tưởng, vân vân. Đó là mới chỉ kể một chút về những gì có thể thấy tỏ tường và trải nghiệm rất cụ thể trên phương diện thể lý. Nói đến cái đầu, thường nghĩ ngay đến trí khôn, đến khả năng suy nghĩ. Sâu xa hơn khả năng suy nghĩ, có lẽ là nếp nghĩ. Sâu hơn nếp nghĩ, có lẽ là những cách nhìn. Sâu hơn nữa, có lẽ là một cái nền ở đằng sau những suy nghĩ. Thế nhưng, nhiều người dễ quên một năng lực rất đáng quý của con người. Đó là khả năng suy đi nghĩ lại, khả năng phản tỉnh, khả năng tự soi gương và nhận ra bản thân, khả năng sáng tạo, khả năng tự đổi mới. Theo truyền thống, chúng ta gọi đó là lương tâm. Ở nơi thâm cung này, tôi không thể tự lừa dối mình, và người khác cũng không thể lừa dối tôi. Nếu cứu chữa ở mọi phương diện mà quên đi lương tâm, thì hoặc là người ấy trở thành tàn phế, hoặc là trở thành một cỗ máy vô cùng nguy hiểm cho những kẻ vô lương tâm lợi dụng. Thứ hai là đau răng. Khi đau đầu đã thấy khổ, khi đau răng có lúc còn cảm thấy khổ hơn nữa, vì răng đau liên tục trực tiếp đến dây thần kinh ở chân răng và nối với dây thần kinh ở não bộ. Mỗi lần cơn đau đến là nhức răng và buốt óc. Từng cơn đau cứ kéo đến và giật mạnh. Cảm giác không chỉ như búa đập bên ngoài đầu, mà dường như có cái kim châm vào tận bên trong. Cơn đau có thể làm mất ngủ, mất ăn. Tôi có thể cảm thấy đau khủng khiếp như vừa diễn tả là do sự nối kết hiệu quả của dây thần kinh từ nhiều hệ thống khác nhau giữa răng với não bộ và với cảm giác. Cảm thấy đau như thế sẽ thúc giục tôi tìm cách chữa trị, và khi chữa răng khỏe thì toàn thân sẽ khỏe. Nhưng nếu răng đau mà tôi không biết, tức là dây thần kinh kết nối không hoạt động, thì răng sẽ hư và việc ăn uống và nhiều điều khác sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ có thể cho uống thuốc hoặc tiêm thuốc giảm đau để tạm ngắt kết nối, nhưng đây chỉ là cách giải quyết tình thế mà thôi. Cội nguồn là phải chữa răng. Tiếc rằng ngày nay trong cuộc sống, người ta lại quá chuộng những loại giảm đau, những loại kích thích. Những loại này hoặc cắt đứt các kết nối, hoặc gây ra cảm giác không thực cho các kết nối. Và hậu quả là ai cũng thấy, vấn đề ngọn nguồn không được chữa trị. Người có răng đau mà sống như thể răng không đau. Đến lúc răng hư và hư người, người ta cũng không biết là tại sao nữa. Bởi lẽ người ta quá lạm dụng đủ loại hóa chất và thủ thuật tâm lý để cắt bỏ hoặc làm tê liệt hệ thống kết nối. Kết nối giữa các hệ thần kinh trong chính bản thân, kết nối với người khác và kết nối với trời cao. Thứ ba, đau mắt và đau tim. có hai loại đau cũng thường gặp là đau mắt và đau tim. Người viết không bàn nhiều ở đây, mời bạn tự viết tiếp cho chính bản thân mình và cho người thân yêu. Chỉ biết rằng mắt người ta hình như ngày càng phụ thuộc vào nhiều loại kính đeo và máy móc. Ngày càng có nhiều người dán mắt vào đủ loại phức tạp, làm cho tầm nhìn không biết là tầm nhìn nào nữa. Tim người ta hình như ngày càng yếu đi trong cảm nhận cũng như khả năng chịu đựng và đón nhận. Còn nhiều, thật nhiều nỗi đau khác chưa kể tới. Đó là những nỗi đau nơi chính mình, nơi người khác, nơi tình người. Nhưng có một căn bệnh mà xưa nay vẫn thế, vẫn có, vẫn tệ và hầu như ai cũng thích mắc. Đó là bệnh sĩ, sĩ diện, hư danh, tháo danh, ham danh, đeo mặt nạ. Dù vẫn biết là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, nhưng mỗi người thường muốn một chút gì đó là mang danh. Thầy Giê-xu có cách điều trị căn bệnh này, đó là con đường từ bỏ chính mình, là coi người khác trọng hơn mình, là vác thập giá mình, vác chính những sai lỗi và bất toàn của bản thân, đón nhận tất cả những điều ấy hàng ngày mà bước theo thầy. Thực tế chẳng có mấy ai theo, nhưng nếu ai theo thì thật là có phúc. Vì khi chữa được bệnh sĩ, người ta bắt đầu sống thật và vươn lên như diều gặp gió. Đó là sự chuyển mình vĩ đại của bậc thánh nhân.
Chúa thương con nên Ngài tao thắng, vì Chúa
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.